tuyển tập thư thầy. Lời nói đầu. Năm 1973, tôi với một vài sư đệ từ Phật Học Viện Phật Bảo, Gia Định, Sài Gòn, nay là quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, cùng nhau đi tìm một nơi núi rừng thanh vắng tại Lăng Cô, Thừa Thiên Huế, lập một am chanh để tĩnh tu thiền quán. Đó là chùa Huyền Không của một thời dĩ vãng. Ở đây, ngoài những giờ lao tác để sống tự túc, chúng tôi nghiền ngẫm kinh sách Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo phát triển, tư tưởng một số tôn giáo khác và ít nhiều triết thuyết Đông Tây kim cổ. Mà chúng tôi thích nhất là Dịch Lý, Lão Tử Đạo Đức Kinh và Phân Tâm Học của phương Tây hiện đại. Kiến thức từ học đường không đủ làm hành trang cho một đời sống tâm linh phong phú, nên chúng tôi phải tự mầy mò, nghiên cứu, học hỏi thêm từ kinh sách và từ chính cuộc sống đầy thăng trầm đa diện này. Mỗi tối, sau giờ tụng niệm, chúng tôi ngồi lại ngay trước tượng Phật thân thương giản dị, dưới mái am chanh đơn sơ chất phác, cùng nhau uống trà, cùng nhau đàm đạo. Chúng tôi trao đổi nhau về pháp học, pháp hành và cả những kinh nghiệm sống thực của mình. Có đôi lúc cũng tranh cãi hăng say trong tinh thần xây dựng để hiểu nhau sâu sắc hơn và thiết thực hơn. Nhờ vậy mà chúng tôi đã học hỏi được nhau rất nhiều và tình huynh đệ ngày mỗi đậm đà, thắm thiết. Thỉnh thoảng những người Phật tử tại gia cũng đến thăm và tham gia những thời đàm đạo. Chủ yếu là chúng tôi thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, trao cho nhau những vốn liếng sống thực từ trải nghiệm tâm linh hơn là giao kinh giảng pháp. Nhờ bức tranh sơn thủy hữu tình ở Lăng Cô, nhờ ngọn núi hải vân biển trời lồng lộng, nhờ mối đạo tình đầm ấm giữa huynh đệ tứ chúng, mà chỉ mấy năm thôi, một ngôi chùa Huyền Không hoang sơ mộc mạc đã in đậm dấu ấn sâu xa trong lòng những người thân thương hâm mộ. Nhưng rồi chiến tranh đã nổ ra cực kỳ ác liệt. Huyền Không ở ngay giữa những làn tên mũi đạn. Đứng trong am, có thể nhìn thấy hai bên đánh sáp lá cà ngay trên sườn núi đá bên chùa. Đại bác pháo kích nhau nổ rền trời, và những mảnh đạn đã vô tình xé nát những trang kinh trong Phật điện. Chúng tôi đã từng chứng kiến dòng thác những người chạy loạn từ Quảng Trị, Thừa Thiên, ao ạt tản cư vào Quảng Nam, Đà Nẵng. Đó là những ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh phân đồi đất nước. Đến năm 1978, vì đèo Hải Vân là vị trí chiến lược, nên chùa Huyền Không đã phải ra đi. Nay là Huyền Không Sơn Trung, ở thôn Nham Biểu, và Huyền Không Sơn Thượng, ở núi Triều Sơn Phương, Đồng Trầm, Hương Hồ, Thừa Thiên Huế. Từ đó chúng tôi chia tay mỗi người một nẻo, và cũng từ đó, những lá thư thân thương đã trở thành nhịp cầu nối lại đạo tình Huyền Không muôn thuở. Nhờ các đồng đạo tin tưởng, nên mỗi lần có gì khó khăn bức xúc, họ đều biên thư về tâm sự và xin một vài lời khuyên nhủ, sách tấn. Nói là khuyên nhủ, thực ra tôi chỉ muốn chia sẻ bài học khắc nghiệt từ cuộc đời mà những người đồng đạo thân thương đang giáp mặt. Khi lắng nghe họ bộc bạch tâm sự, khi cảm nhận những nỗi niềm băn khoăn chua xót với họ, thực ra tôi đã học được từ họ rất nhiều. Nên chúng tôi chỉ cần chia sẻ, chỉ cần cảm thông với nhau để có đủ can đảm đối diện với sự thật, hơn là lẩn trốn trong những lời an ủi, khuyên răn cao xa minh triết. Những lá thư mà chúng tôi gửi cho nhau chỉ mong làm nhẹ đi những bức bối lo âu, trong khi đang phải gánh chịu những hiểm nguy, phiền lụy giữa cuộc đời. Điều quan trọng không phải là chúng ta có giúp nhau thoát được những cảnh nguy khốn, hiểm nghèo hay không, mà là chúng ta đã cùng nhau học được điều gì trong đó. Nếu chúng ta xem phiền não khổ đau là bài học giác ngộ, thì mọi phiền não khổ đau sẽ trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu, và quả thật là vô cùng kỳ diệu, nhiệm màu. Sống nhẹ nhàng thanh thoát giữa những khổ đau và ung dung tự tại trong những buộc ràng chính là bí quyết của một người sống đạo. Tổ đình Bửu Long, mùa an cư Phật lịch 2550, Tỳ kheo Viên Minh. Lá thư số 1.
Con thương mến, thầy mới là người đáng trách. Từ lâu thầy rất ít có dịp để chăm sóc đến đời sống tinh thần của con. Tuy nhiên, thầy luôn luôn tin rằng con, một Phật tử đã trưởng thành, không bao giờ có thể bị ngã gục.
Thầy cũng tin rằng tình thương mà thầy dành cho con đủ để có thể nhắc nhở và an ủi con giữa những cơn sóng gió của cuộc đời. Và lòng kính tín của con đối với Tam Bảo sẽ giúp con an nhiên vượt qua mọi hiểm nguy, gian khó.
Con biết không? Thầy nói điều này con đừng buồn. Khi đọc thư con, thầy vô cùng xúc động. Nhưng thầy đã cười. Không phải cười chế nhạo con đâu. Mà cười vì thương con, thông cảm với con và vui mừng cho con. Một nụ cười khó lắm mới cầm được nước mắt. Thầy vui mừng vì con đã thấy. Thật ra con có ngã gục đâu. Trái lại con đang vươn lên đó chứ. Con cũng đâu có làm mất thể diện của thầy như con đã nghĩ. Chính con đang xứng đáng là một Phật tử trưởng thành trên đường đạo. Con không nhận ra điều đó hay sao? Con thương mến, đối với tình thương của một vị thầy, khi thấy đệ tử hạnh phúc, sẽ không vì hạnh phúc ấy mà vui. Khi thấy đệ tử khổ đau, sẽ không vì khổ đau ấy mà buồn. Vì có xá gì hạnh phúc khổ đau giữa trần gian? Chỉ có sự giác ngộ của người đệ tử mới làm cho thầy vui sướng mà thôi. Giác ngộ nghĩa là thấy rõ, càng ngày càng rõ bản chất như thật của sự sống. Sống và nhận thức được sự uất đau tột cùng của sự sống mới có thể giải thoát và an nhiên. Khi con gặp những người có vẻ hạnh phúc, vui tươi, như đang hãnh diện với những địa vị giàu sang của mình, con đừng tự ti mặc cảm, mà hãy thương họ. Họ mới là kẻ đang bị chìm đắm. Vì chìm đắm là thỏa mãn với hạnh phúc mà không tự biết mình đang bị đắm chìm. Còn con đã giáp mặt với khổ đau, đã thấm thía với tủi nhục. Nhờ vậy con đã tận mắt nhìn nó và thấy rõ mặt mũi nó ra sao. Và nhờ vậy con mới phát hiện được chân tướng ẩn núp đằng sau hạnh phúc và đau khổ. Như thế con đang bước những bước chính xác trên đường giác ngộ, đang đối diện với bộ mặt thật của cuộc đời mà Đức Phật đã từng khai thị trong 4 sự thật vi diệu. Đừng lùi bước. Bên cạnh con còn có tình thương yêu và niềm cảm thông sâu xa của thầy. Con ơi, hãy can đảm vươn mình đứng dậy, hiên ngang như con mãnh sư để nhìn ngắm cuộc đời. Đừng sợ hãi lẩn tránh, cũng đừng toan tính gì hơn cho cuộc đời này nữa. Nếu con mong ước một hạnh phúc, một sự cải thiện nào, đó mới chính là kẻ thù nguy hiểm. Hãy trả hạnh phúc lại cho hạnh phúc giả tạm của cuộc đời. Hãy trả khổ đau lại cho cuộc đời ngập tràn đau khổ. Còn chúng ta, những người con của đấng giác ngộ, phải giác ngộ, phải giải thoát, không bám víu vào một cái gì tốt đẹp hơn trong cuộc đời. Hạnh phúc trần gian mới là vực thẳm bi đát khôn cùng, vì nó chỉ là cái ảo ảnh trước mắt của những kẻ lạc đường trong sa mạc. Thương chúng sinh, Đức Phật không ban cho họ thứ hạnh phúc trần gian ấy, vì Ngài biết rõ rằng chỉ có an ổn thanh tịnh mới là nguồn chân phúc ngọt ngào vi diệu. Con hãy chấp nhận tất cả những gì đến với mình từ cuộc đời, từ sự sống hay từ nỗi chết. Không cầu mong gì cả, không sợ hãi gì cả. Con hãy thản nhiên đi vào cuộc đời. Hãy lặng nhìn và lắng nghe đau khổ. Hãy kham nhẫn và chịu đựng kiên trì với nó. Và hãy sẵn sàng đón nhận hạnh phúc hay khổ đau của cuộc đời như người đánh vợt, tiếp nhận những quả banh bất ngờ của đối thủ. Vì con ơi, không có con đường giác ngộ nào không hiểm nguy, gian khó, không có sự giải thoát nào không đi qua cay đắng, chông gai. Đừng sợ cuộc hành trình đơn thân độc mã. Con không đi một mình đâu. Bên cạnh con còn có thầy, sư thúc và các bạn bè đồng đạo. Nhưng hãy nhớ, con phải đi trong niềm cô đơn thầm lặng của chính mình. Con thương mến, thực ra đau khổ, tủi nhục không phải là kẻ thù của chúng ta, mà những tâm niệm xấu xa, tăm tối, núp lén dưới nhiều hình thức khác nhau bên trong chúng ta, để dựng lên muôn vàn bộ mặt khác nhau của giả ngã, mới là kẻ thù vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, hãy thận trọng, tỉnh thức, đừng để bị kẻ thù lừa bịp một cách dễ dàng. Khi ngồi dưới cội cây Bồ Đề, chính nhờ phát hiện ra mặt thật của những kẻ thù mà Bồ Tát trở nên thanh tịnh. Chính vào giờ phút giác ngộ ấy, Ngài đã đối diện với tất cả kẻ thù bên trong, đang ồ ạt tấn công theo chiến thuật biển người. Nhờ thế, Ngài nhận ra tất cả những bộ mặt hư ngụy đầy nguy hiểm của chúng. Ngài chỉ vào mặt chúng: hỡi những kẻ thù, các ngươi chính là tham muốn, bất mãn, khao khát, ái dục, hôn trầm thụy miên, sợ hãi, hoài nghi, phỉ báng, cố chấp, lợi lộc, khen tặng, vinh dự, địa vị, tư tán, hủy tha. Từ bao nhiêu kiếp rồi, ta đã tìm kiếm các ngươi, nhưng các ngươi cứ núp lén sau bình phong cái ngã và không chịu xuất đầu diện. Nay thì các ngươi tự dẫn xác đến đây, để ta thấy rõ bộ mặt hư ngụy của các ngươi. Từ đây, các ngươi không thể lén lút dưới bất cứ mặt nạ nào để đánh lừa ta được nữa. Giác ngộ là như thế, là thấy rõ mặt thật của những kẻ thù mà xưa nay con xem là bạn, hay thậm chí còn xem là chính mình. Nay con đã thấy mặt mũi của những kẻ thù trong lòng con. Đó là một bước tiến vĩ đại trên đường giác ngộ. Hiểu được một cách thâm sâu tất cả ý nghĩa khổ đau, hiểu được đâu là con đường giác ngộ, con mới thực sự hiểu được thế nào là tình thương yêu. Con nói con thương yêu những người thân thuộc như chính mình, thì trước hết phải biết thương yêu chính mình. Yêu thương chính mình thì phải biết quên nó đi, để bước vào con đường đầy gian nguy hiểm trở, để thành tựu sự giác ngộ cuối cùng. Như thế, khi yêu thương người thân thuộc, sao con lại ao ước cho họ được những hạnh phúc thế gian? Yêu thương họ, con hãy tập có nụ cười khi thấy họ đang đối đầu với đau khổ, vì chỉ ở đó họ mới thấy ra đường vào giải thoát. Nhất định sự giải thoát mới là hạnh phúc cuối cùng. Nhưng giải thoát chỉ là hệ quả của giác ngộ, mà muốn giác ngộ thì phải thấy ra đau khổ và nguyên nhân sâu xa của nó. Con hãy tập yêu thương chính mình và mọi người với tình thương đau buốt ấy, rồi con mới hiểu được thế nào là lòng từ bi vô lượng của chư Phật. Phải dũng cảm lên, con mới có được tình thương như thế. Thiếu dũng và chí, tình thương chỉ là phản ánh của lòng ích kỷ, là than bi lụy, là luyến ái buộc ràng. Với tình thương đầy hệ lụy như thế, ta chỉ tự ràng buộc chính mình và tha nhân vào trong vòng lao lung đau khổ, chẳng khác nào một người yêu chim bắt nó nhốt trong cái lồng vàng son của hắn. Tình thương như thế đã trở thành tù ngục. Ở đâu có ngục tù, ở đó tự do ngộp thở. Thiếu tự do và sáng tạo thì cánh cửa giác ngộ đã khóa chặt mất rồi. Con ơi, uống nữa là tình thương đầy toan tính lợi dụng và lừa lọc, thì chỉ đưa con người rơi sâu vào hố bùn nhơ, phải không con? Trở lại với sự thật xót đau của cuộc đời, ở đó sẽ là môi trường thích hợp cho con phát triển tình thương, một tình thương vô ngại, đủ để hỗ trợ cho hành trình giác ngộ giải thoát. Cuối cùng, thầy chép cho con một đoạn trong Luận Bảo Vương Tam Muội, để giúp con can đảm tiến lên trên đường tu tập. Đức Phật thiết lập chánh pháp, lấy bệnh khổ làm thuốc hay, lấy hoạn nạn làm thành công, lấy gai góc làm giải thoát, lấy ma quân làm đạo bạn, lấy khó khăn làm sự tác thành, lấy bạn tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy kẻ chống nghịch làm người giao du, lấy sự thi ân làm đôi dép bỏ, lấy xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm đà tiến thủ. Thế nên ở trong chướng ngại mà vượt qua tất cả. Thế Tôn được giác ngộ chính trong mọi sự chướng ngại. Angulimala hành hung, Devadatta khuấy phá mà Đức Phật giáo hóa cho thành đạo tất cả. Như vậy há không phải sự tác nghịch là sự tác thành, mà sự khuấy phá là sự giúp đỡ cho ta đó sao? Con thương mến, con hãy hành động như những người Phật tử đã trưởng thành, không tự ti mặc cảm, không rụt rè yếu đuối, và nếu cần, con có quyền hãnh diện mình là người con Phật. Nói thế không có nghĩa là tự tôn, mà chỉ để tự tin ở chính mình trên hành trình giác ngộ. Thầy cầu chúc cho con có thừa dũng mãnh để vượt qua mọi gian nguy với những bước chân thênh thang vô ngại giữa không thời gian biến ảo vô thường. Hãy lắng nghe bước chân qua thời gian vô sở trụ, chân bước hề thênh thang. Lá thư số 2. Pháp đệ thương mến, kể từ khi phát nạn, hoàn cảnh đưa đẩy chúng mình phải rời am chanh bên đồi mây vắng, chia tay nhau mỗi người một ngả, như cánh nhạn lạc đàn từ giã quê hương đi tìm xứ lạ. Hình ảnh ấy đã làm sống lại kỷ niệm ngày xưa. Chắc đệ còn nhớ, một buổi chiều thu thật buồn và đẹp, huynh đệ mình đứng tựa hiên tây, ngắm cảnh hoàng hôn đang buông theo dòng nước lung linh xuôi về biển cả. Cũng trong không khí tịch liêu đó, một con nhạn lạc đàn vươn cánh bay cao, vẽ ngang nền trời lam một làn khói bạc. Và vô tình, từ đỉnh Bạch Vân, một cụm mây cô đơn len khỏi đồi cao bay ra đồng nội. Lúc đó huynh chợt nhớ đến câu thơ: Lạc hà cô vụ tề phi, thu thủy trường thiên nhất sắc. Cỏ đơn dáng lẻ bay ngang, trời thu cùng với trường giang một màu. Mà huynh đã ngâm cho đệ nghe với một giọng thì thầm xa vắng. Lời thơ rì rào len trong từng đầu cây ngọn cỏ, ve vuốt đám rêu xanh trên bờ vách đá. Lúc ríu rít líu lo cùng chim hót gọi đàn, khi biệt tích vô thanh theo gió chiều thoang thoảng, rồi bỗng ầm ĩ thét vang cuối gành sóng vỗ, cho đến khi tan dần vào hư không vô tận của buổi chiều tà, chỉ còn nghe ngọn lá vàng rơi lặng lẽ trên lối vào am ắng. Bất chợt ngày tháng ngừng trôi, không gian bất động. Nhiên khứ lai hề, thiên thu giả mộng. Pháp đệ thương mến, bây giờ những kỷ niệm êm đềm xa xưa đã trôi theo dòng suối và xô đẩy chúng ta vào giữa dòng định mệnh của cuộc đời chìm nổi. Bỗng đâu chạnh thấy mình đã mang kiếp nhạt lạc, mây trôi từ bao giờ, để cho cô đơn theo dõi mỏi thân này, bơ vơ hoa nắng cùng mây trắng, ủ trọn hồn ta giấc ngủ say. Nhưng trong ngủ cô đơn ấy, huynh đã tìm ra được ý nghĩa nhiệm màu của sự ra đi và trở lại. Để có biết chăng, làm kiếp mây trôi chính là đánh mất quê hương, đi vào viễn mộng, để rồi bị cuốn trôi trong bầu trời biến hóa của cõi phù sinh. Nhưng làm kiếp mây trôi cũng có nghĩa là dã từ thế giới mây mưa, cô thân vạn lý trên đường tìm về tự tánh, rồi giải thể chính mình trong biển huyền không, chân như vắng lặng. Cố thường vô dục dĩ quan kỳ diệu, thường hữu dục dĩ quan kỳ kiếu. Thử lưỡng giả đồng, xuất nhi dị danh. Đồng vị chi huyền, huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn. Lão Tử Đạo Đức Kinh. Ra đi hay trở lại, cả chỉ có bấy nhiêu. Trở lại hay ra đi, muôn đời là ảo mộng. Cho nên, niết bàn sinh tử thị không hoa là vậy. Nhưng dù với ý nghĩa nào đi nữa, đã dấn thân làm kiếp phù vân, thì phải sẵn sàng chịu đựng vùi dập giữa muôn ngàn giông tố bão bùng. Có mong chi tìm được giây phút trời yên biển lặng, phải không đệ? Kiếp phiêu du của chúng ta trong cuộc đời đau khổ này không thể nào khác được. Chắc đệ còn nhớ, có lần Bác Đạo Tâm ghé qua Thảo Am thăm chúng ta trong một đêm trăng bên bờ suối đá. Bác đã tâm sự: đạo sĩ chờ ta chán hải hồ, ta chờ đạo sĩ lãng hư vô. Và mấy tháng gần đây, huynh có gặp lại con người nghệ sĩ ấy trong một trường hợp tình cờ. Bác kéo huynh vào một con đường vắng và lại thì thầm tâm sự: sống trong cái chết bao lần khóc, gẫm lại cơn mê mấy trận cười. Giọng nói nửa như trầm buồn, nửa như hài hước của bác, chứng tỏ bác đã gặt hái ít nhiều khổ đau trong cuộc đời hồ hải. Rồi bác siết chặt tay huynh, từ giã, không quên ngoái lại: xin cứ đợi chờ. Với một nụ cười tự tin đượm mùi chua chát của một con người từng ra vào sóng gió. Thế là bác lại tiếp tục ra đi theo tiếng gọi hải hồ muôn đời của bác. Huynh đứng trông theo bước chân của bác xa dần, mà tự nghĩ, không biết bác đang đi vào viễn mộng hay đang tìm lại đường về. Bỗng huynh nhớ tới bài thơ của quê và ngâm khẽ: bể khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi. Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, gẫm lại cùng trong bể thảm thôi. Và huynh cũng rẽ vào một con đường khác, trong lòng còn nghĩ vẩn vơ đến những kỷ niệm năm xưa dưới mái thiền am lợp cỏ khô trên đồi mây hoang vắng. Pháp đệ thương mến, có bao giờ đệ chợt thấy mình hiện diện một cách phi lý trên cuộc đời mộng huyễn này không? Có bao giờ đệ tự hỏi mình là ai mà phải chịu nổi trôi làm thân bọt trong cửa bể, bèo ngoài bến mê không? Một thi sĩ Trung Hoa đã có lần bỗng thấy mình hiện diện một cách trơ trẽn trên cuộc đời, và ông nhất định đòi trở về phi hữu. Tích ngã vị sinh thời, minh minh vô sở chi, thiên không hốt sinh ngã, sinh ngã phục hà vi. Vô y sử ngã hàn, vô phạn sử ngã cơ, hoàn nhĩ thiên sinh ngã, hoàn ngã vị sinh thời. Huynh xin tạm dịch: xưa khi mộng chửa vào đời, thênh thang mờ mịt đất trời nào hay. Hốt hề hóa hiện thân này, không chung vô cớ hiền bày mà ra. Áo cơm làm kiếp người ta, gót chân trần thế âu là cuộc chơi. Cái tôi hoàn lại đất trời, trả tôi mặt mũi muôn đời chưa sinh. Như thế có phải là nhà thơ họ Phạm đã ngao ngán mộng phiêu du, hay không còn kham nổi cuộc đời khổ ái? Người nghệ sĩ sao không tiếp tục dệt nốt vần thơ, mà đã muốn trở về minh minh vô sở chi, để an thân trong cái vị sinh thời thiên không vô ảnh? Đó có phải con đường về chân không, hay chỉ là bước trầm luân bên bờ phi hữu? Cũng cùng một ý niệm trên, nhà thơ đất Ấn Rabindranath Tagore lại có thái độ khác hẳn. Ông Hiên Ngang gửi tối hậu thư thách thức tuyên chiến với khổ đau và xông lên đối đầu với ma quỷ. Không cần tránh gian nguy, can trường ta chống đỡ, khổ đau nào xá chi, kiên trì ta chiến đấu, cầu chi người giúp sức, một mình ta xông pha, dù bao người xa ngã, ta vững một niềm tin, ma vương dù phép lạ, không cúi lại van xin, vì lòng ta đã quyết, lìa xa nẻo vô minh. Và con đường xông pha Hiên Ngang dẫn bước của ông có thể là ra đi tức thị trở về, biển phiền não đó bồ đề khác chi. Chiều tâm ảnh. Nhưng không phải ai từ dã vườn địa đàng ra đi cũng đều có thể trở về dưới chân Thượng Đế. Vì quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không xây lại trở nên như con trẻ thì hẳn chẳng được vào nước trời đâu. Tân ước thiêu 18. Nên cũng có những kẻ ra đi, đi hẳn vào hỏa ngục đời đời, khó quay đầu trở lại. Đó chính là người thức ngủ thấy đêm dài, đường xa chịu nặng đôi vai lữ hành, si nhân chẳng thấy pháp lành, luân hồi nào biết mối manh nẻo về. Dhammapada 60. Thế là có kẻ ra đi, quên hẳn đường về, tình ái si mê, tù trong lục đạo, trăm giây phiền não, nghiệp báo không rời. Hoặc như Vũ Hoàng Chương đã nói, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước, xa xôi dặm về. Như thế vẫn có kẻ ra đi, có người trở lại. Socrates đã từng lang thang trên vạn nẻo đường với đôi bàn tay trắng. Chàng Rimbaud lại trở về sau khi đã dã từ cõi mộng điêu linh. Và Nietzsche cô đơn đi vào sa mạc cuộc đời để tìm lại đứa hài nhi chưa tắm sông nào. May mắn gặp lão tử, được lão gia trao cho xích tử. Anh trở về miệt mài du con trong cơn điên câm lặng. Rồi Huệ Năng, Bùi Giáng, Krishnamurti, Mark, Miller, biết đâu là lối về, biết đâu là nẻo vọng. Hữu lai nhi khứ, hữu khứ lai hề. Hữu lai nhi lai, hữu khứ khứ hề. Chi chi bất lai, chi chi bất khứ. Nhiên khứ lai hề, thiên thu giả mộng. Lá thư số 3. Con, đã lâu không nhận được thư con. Thầy nghĩ là con đã trở lại bình thường. Trở lại bình thường. Thầy nói đây không phải theo nghĩa thông thường, mà là bình thường tâm thị đạo. Than ôi, chúng sinh ít ai có thể trở lại bình thường, vì họ hoặc là đã quá tầm thường, quá bất thường, hay quá phi thường. Người tầm thường là người bị cuộc sống cuốn trôi như một kẻ vong thân buông mình theo dòng sông nghiệp mệnh. Người bất thường là người bị phong ba của cuộc đời quẳng lên bờ sự sống, nằm dẫy chết chờ ngọn thủy triều lôi trở lại dòng sông. Còn người phi thường muốn với lên cao, bay bổng khỏi thực tại khổ đau của cuộc sống, muốn chắp cánh tung bay, vượt xa sự thế, cho đến ngày kia cánh mỏi, sức mòn, lại rơi trở về phong ba, nghiệp mệnh. Chúng sanh thường là một trong ba hạng người trên, hoặc là cả ba cùng làm chủ họ, thế thì biết làm sao trở lại bình thường? Con ạ, thầy biết con đã từng là kẻ tầm thường, rồi có khi bất thường, và bấy lâu nay, từ khi gặp đạo, con lại mang thêm mộng ước phi thường. Con tưởng có thể vùng vẫy ra khỏi quá khứ. Con tưởng có thể hướng đến một tương lai trên dải đất bình an. Và con băn khoăn tự nghĩ, biết bao giờ mình mới được bình an? Hoặc tỏ ra khẳng khái, ta nhất định phải đạt được bình an. Nhưng bằng cách ấy, con đã vô tình đánh mất cái bình an thường tại mà thầy gọi là cái bình thường, cái đang là hoặc cái đương như muôn thuở của chính mình. Con ơi, sao con lại cứ mãi bỏ rơi cái bình an muôn thuở của con để đuổi bắt cái sẽ là hoặc cái bình an lý tưởng xa xăm? Một thiền sư đã nói, thân tại hải trung hưu mích thủy, nhật hành lãnh thượng mạc tầm sơn, thân ở biển khơi thôi tìm nước, ngày đi trên núi há tìm non. Cái bình thường là cái khổ đau vô thường và vô ngã mà con luôn luôn ở trong đó. Chỉ vì con vọng cái phi thường, cái thường lạc ngã tịnh hay cái bình an xa xăm nào khác, nên con đã tự bỏ quên cái bình thường thiên thu vô giá. Cũng như một người đãng trí cầm ngọn đèn đi tìm ngọn đèn ấy, tìm mãi không gặp, mà thật ra ngọn đèn nằm sẵn trong tay chưa rời nửa phút. Trở lại bình thường không phải là có đi có lại, mà con chỉ cần xả ly cái viễn vọng phi thường, chỉ cần buông tay một lần dứt khoát, thế là xong. Nhưng buông tay để trở lại cái bình thường, chứ không phải buông xuôi theo cái tầm thường, nghĩa là làm sao con không bị cuốn trôi trong dòng nghiệp mệnh. Chắc con còn nhớ công án con cá mà thầy cho con lúc trước. Tại sao cá không bị cuốn trôi theo dòng nước? Tại sao cá không bị quăng bỏ lên bờ? Tại sao cá không biến thành rồng để bay bổng lên mây? Chỉ vì cá biết bơi lội trong chính dòng nước bình thường muôn đời của nó. Con tưởng người giác ngộ ra khỏi cái bình thường sao? Không, họ chỉ ra ngoài cái tầm thường, cái bất thường và cái phi thường. Giác ngộ chỉ có nghĩa là trở lại bình thường, mà người ta thường diễn tả thật kêu là ngộ nhập tự tánh. Một thiền sư đã xác nhận, người giác ngộ bất muộn nhân quả, chứ không phải bất lạc nhân quả. Nhân quả biến dịch là cái bình thường, là cái giữ ngã tịnh sinh, cùng ta sinh ra, là cái giữ ngã vi nhất, cùng ta là một. Cho nên họ ở trong nhân quả mà không muội nhân quả, nghĩa là họ sống ung dung trong dòng sông nhân quả ấy, mà chẳng hề bị nhân quả cuốn trôi. Và hẳn nhiên, trong sự huyền đồng tuyệt đối đó, họ đã là một với dòng sông. Và vì biết như thế, như thị giác, nên đã ra khỏi nó, ra khỏi sự cuốn trôi, luân hồi của dòng sông nghiệp mệnh. Đó cũng chính là ý nghĩa lời tuyên bố siêu việt của Đức Phật. Không dừng lại, không bước tới Như Lai thoát khỏi bộc lưu. Nếu con có đọc Kinh Kim Cang, thì con nên hiểu chữ thoát khỏi theo lối biện chứng này. Thoát khỏi mà không thoát khỏi nên gọi là thoát khỏi. Nếu không thế thì thoát khỏi chỉ là cơn đại mộng của loài người. Đại mộng ấy đã chi phối hầu hết sinh hoạt của họ, đã hóa hiện ảo thuật trong toàn bộ những thăng trầm, khủng hoảng, phân hóa, tiến trình của con người mệnh danh là linh ư vạn vật. Ôi tự do, chính mi là tù ràng buộc con người. Ôi giải đất bình an, chính mi là bãi chiến trường bốc đầy khói lửa. Hãy tỉnh ngộ, hãy dừng chân. Tiếng thét sư tử vương ấy đã từng đánh thức Angulimala giữa giấc chiêm bao của kẻ mộng thấy phi thường. Không thể có tự do nào khác, không thể có hạnh phúc nào hơn ngoài cái bình thường muôn thuở. Vậy chỉ còn một lối thoát duy nhất, thầy xin mở cho con. Tự do là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. Vâng, đúng thế. Vui buồn, được mất, hơn thua, xấu tốt là bản chất của cái bình thường. Nếu con chỉ để một thoáng phân vân lựa chọn là hỏng hết rồi. Nhưng vì sao người ta không kham nổi với cái bình thường? Đức Phật trả lời, chính vì vọng tưởng tham sân si. Sống tầm thường là biểu hiện của si mê. Sống bất thường là biểu hiện của sân hận. Sống phi thường là biểu hiện của tham lam. Và ở đâu có si, ở đó có tham sân. Ở đâu có sân, ở đó có si tham. Ở đâu có tham, ở đó có sân si. Tham, sân, si là những ảo ảnh biến hiện khó lường, đổi thay không dứt. Chúng là trùng trùng duyên khởi, trên cái trùng trùng duyên khởi, là khổ đau chồng chất trên khổ đau, là chi kiến che mờ chi kiến. Bởi vậy, duyên khởi, khổ đau, chi kiến đã bị xuyên tạc, đã mất bình thường. Từ đó con người sống trong thế giới huyễn mộc của tầm thường, bất thường và phi thường. Đó chính là tiến trình vận hành của vô minh ái dục, thập nhị nhân duyên, biến kế sở chấp, nghiệp báo luân hồi. Thoát khỏi tiến trình vô minh ái dục, vì thế không phải là để bay bổng vào thế giới siêu nhiên huyễn mộng, mà chính là lột bỏ tất cả mọi mặt nạ trá hình mang nhãn hiệu cái ta, để dừng lại hồn nhiên trong cái nguyên tính bình thường bản lai diện mục. Thiền sư Vĩnh Gia đã từng nói: tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng niệm bất cầu chân, vô minh thật tánh tức Phật tánh, huyễn hóa không thân tức Pháp thân. Tuyệt học vô vi chính là trở lại bình thường, là nhảy vào giữa dòng định mệnh không một chút sợ hãi. Và lạ lùng thay, ở đó chúng ta gặp lại mặt mũi của mình trong pháp giới mông lung. Đúng là bất tranh nhi thiện thắng như Lão Tử đã dạy. Nhưng biết bao người niệm Phật Di Đà vọng cảnh Tây Phương, những người phi thường ấy thật là khờ dại, khi bỏ cõi tịnh độ ta bà đi tìm Tây Phương cực lạc mộng ảo xa xăm. Vì không biết rằng Di Đà là tự tánh, tịnh độ là bổn tâm. Đức Phật dạy: tâm bình thế giới bình. Tâm bình hay tâm thanh tịnh là bình thường tâm, bình thường tâm thì đắc. Vậy tâm bình thường, thế giới bình thường là niết bàn tịnh độ, chứ nào phải tìm kiếm đâu xa. Thế nên cổ đức đã từng nói: điều ngữ thiền minh giai đạo lý, xương đầu diệp lạc thị thiền na. Chim hót ve kêu đều đạo lý, xương mai lá rụng thầy thiền na. Tâm hồn của một người bình thường là thế, đạo vị và thi vị biết là bao. Trong tâm thái hồn nhiên, chánh niệm và tỉnh giác, con người bình thường ấy có thể mỉm cười khi thấy ba cõi lầm mê tâm tịnh tịch, một đời sinh tử tánh thường như, sớm mai thấy nụ hoa hồng nở, nhẹ gót trần xa mộng tỉnh rồi. Thầy ngừng bút, chúc con thường như trong cái như thường. Lá thư số 4. Các con thương mến, nhiều lần định viết thư cho các con, nhưng thầy lại bận một vài công việc nên cứ trì hoãn hoài. Đối với thầy, viết thư cũng đạo vị. Phải viết trong một lúc nào tâm hồn thanh thản, thời giờ rảnh rang. Bởi tướng tự tâm sinh, nên nếu tâm đang bận rộn, thời giờ eo hẹp, e rằng lời lẽ cũng không chở được đạo, phải không các con? Nay nhân ngày lễ lớn, thầy ưu ái gửi đến các con một vài ý đạo. Hôm về dự hội Huyền Không, thầy dẫn quý sư lên thăm Huyền Không Sơn Thượng để xem rừng thiền này có thể phát triển lâu dài cho tăng chúng tu tập được không, vì đó là nơi thầy tình cờ khám phá được trong một chuyến thăm dò thú vị. Huyền Không Sơn Thượng là một số sơn động treo leo trên đỉnh Bạch Vân, nằm sâu trong rừng Nguyên Thủy, nơi xuất phát hai dòng suối Thanh Tâm, Tịnh Thủy lượn khúc hai phía đông tây của chùa Huyền Không, Sơn Trung, và chảy ra biển Bắc hòa vào đại dương, như trở lại với thể tánh ngàn đời. Sư Minh Đức lúc mới về Huyền Không có cảm đề hai câu thơ đầy đạo vị: Tịnh thủy nước gieo mùi giác hạnh, thanh tâm lòng lắng vị trần say. Ngược dòng suối thanh tâm đi lên, lên mãi. Ôi, dòng suối đá mới hùng vĩ làm sao? Càng lên cao, rừng núi, biển trời càng cao rộng. Càng lên cao, tâm hồn càng trải mở bao la, như để hòa nhập vào pháp giới đại đồng viên dung vô ngại. Đây là hồ nước trong, với những đàn cá tung tăng bơi lội hồn nhiên. Đây là thác nước nhỏ đổ xuống từ một bờ đá treo leo, tạo thành những âm thanh trầm hùng, hòa điệu trong bản hợp tấu của núi rừng huyền diệu. Và kìa, bên một gốc đá dưới tàng cây cổ thụ, một thảm rêu li ti, đã xanh lại càng xanh mướt dưới những giọt sương mai còn đọng lung linh. Lúc ấy cao hứng thầy có làm mấy dòng thơ mộc mạc. Một chùm rêu xanh xanh nằm yên bên góc đá, trừ xuân hay là hạ, sương điểm giọt long lanh. Đó phải chăng là một câu hỏi tò mò? Không, đó chỉ là một sự ngạc nhiên như tâm hồn của trẻ thơ trước sự mới lạ của muôn loài vạn vật. Các con ạ, chỉ một chùm rêu nằm khiêm nhường bên góc đá, nhưng nó mới kỳ diệu làm sao? Nó tô điểm cho cả một bức tranh vĩ đại của núi rừng, trời biển và mây sương. Phải chăng nó đang im lặng, lắng nghe âm thanh vi diệu từ tiếng suối rì rào, từ tiếng hót líu lo của chim muông và dã thú, từ tiếng lao sao của lau lách và ngàn cây? Hay nó đang tấu khúc vô thanh cùng với những đá đen tròn to nhỏ đang cúi mặt tham thiền? Dù sao sự hiện diện của nó cũng vĩ đại như sự vĩ đại của cả đất trời. Các con biết tại sao nó vĩ đại và toàn mỹ không? Thầy xin góp ý. Vì nó chỉ là nó, như nó đang là kiếp rong rêu, bé bỏng khiêm nhường, vô sự, vô tư, vô cầu, vô ngại. Vô ngại nên không cần biết bây giờ là xuân hay hạ, buồn hay vui, sinh hay tử. Bây giờ là bây giờ, với mấy giọt sương còn đọng trên đầu. Không có ngày hôm qua, không có ngày mai, không có lý do để phiền muộn, u sầu, cũng không cần phải nói. Tôi nhớ lại chuyện này, hay tôi khấn vái cầu xin chuyện kia. Nghiệp báo, từ bi vô thường, tất cả chân lý trong đời sống đều nằm trọn vẹn trong giây phút hiện tại này. Hôm qua chỉ là giấc mộng, và ngày mai ai biết sẽ ra sao? Hãy sống trong hiện tại. Life now. Ananda Pereira. Sống trong hiện tại không phải là hiện sinh hư vô chủ nghĩa, mà là một sự sống dạt dào sinh động, tích cực, yêu đời, yêu người, yêu muôn loài vạn vật. Sống trong hiện tại với tâm hồn thanh khiết, vắng lặng, hồn nhiên. Sống trong hiện tại với tâm tư cởi mở, viên dung vô trước. Sống trong hiện tại như thế mới có thể giúp đời, giúp người, hy sinh xả kỷ. Sống trong hiện tại là quên mình đi để trả mình về vĩnh cửu. Sống trong hiện tại là để cho sự sống tự nó vận hành, sống động và trôi chảy trong suối nguồn luân lưu vô ngại của vạn pháp, là thể nhập đại đồng. Sống trong hiện tại là sinh tử sự hề, mạc tư mạc vấn, kim cổ vị thằng, hữu cá bất như. Vì sinh tử chính là sự sống ngàn đời vô sinh bất diệt, nên trong sinh tử ấy nào còn có không gian và thời gian, chỉ có hiện tại. Hiện tại không ngừng. Sống trong hiện tại là sống hồn nhiên như trẻ thơ. Như sư thúc nói: Ôi hải nhi, ôi ngạc nhiên. Ngạc nhiên nghĩa là tiếp nhận mọi sự mọi vật một cách mới mẻ, không qua lăng kính của ngôn ngữ, tư dục và quan niệm. Một đóa hoa tự nó là một sự sống độc đáo, vô cùng sinh động. Mặc cho ta gọi nó là hoa hồng, hoa cúc, mặc cho ta đam mê hay chán ghét, mặc cho ta gán cho nó cái đẹp dưới một quan niệm thẩm mỹ thế nào, thì đóa hoa kia vẫn là một đóa hoa như nó đang là hồn nhiên tự tại. Chính ngôn ngữ, tình cảm và quan niệm của ta làm cho tâm tư ta thêm u ám, não phiền mà thôi, phải không các con? Tất cả âm thanh, sắc tướng, vân vân đều ở trong dòng trôi chảy của sự sống. Ta không thể nắm bắt sự biến dịch lại được, mà dù cho có bắt nắm được chăng nữa, thì cũng chỉ làm cho ta chán nản mà thôi. Nếu ngày tháng ngừng trôi, dòng sông không chảy, hoa nở không tàn, và mọi vật đều ngưng động chơ lì, thì phải chăng đó là vĩnh cửu hay chỉ là khô chết? Chính vì sự sống biến dịch, nên tất cả đều luôn luôn đổi mới không ngừng. Và từ đó, cái nhìn của ta phải là cái nhìn đầy ngạc nhiên của một bé chưa bao giờ biết gọi tên, chưa bao giờ yêu ghét, và chưa bao giờ bước vào rừng quan niệm của lý trí vọng thức, để thấy cuộc đời tinh nguyên trọn vẹn như chính bản lai diện mục của nó. Chân lý quá cao sâu màu nhiệm, nhưng cũng thật dung dị bình thường, phải không các con? Chúc các con một mùa Phật đàn đầy đạo vị. Lá thư số 5. Con thương mến, thầy rất cảm động khi đọc thư con. Tiếc là thầy ở xa con quá để có thể trong những trường hợp khó khăn như thế chia sẻ với con những nỗi lo âu, phiền muộn, băn khoăn và đau khổ. Dẫu sao thầy vẫn yên tâm là trong quyết định quan trọng như thế đối với vận mạng mình, con đã nghĩ đến thầy và nhất là nghĩ đến những lời thầy dạy. Trong giới hạn của ngôn ngữ và trong khuôn khổ của một bức thư, dĩ nhiên không sao thầy có thể truyền đạt đến con trọn vẹn những gì thầy muốn nhắn nhủ để con có thể an tâm lên đường đi vào thế cuộc. Như tâm trạng của người mẹ chuẩn bị hành trang đứa con trai duy nhất của mình lên đường viễn xứ, dầu đã chuẩn bị vô cùng chu đáo, vẫn chưa yên lòng khi tiễn con đi. Và bây giờ, khi con xuống núi, thầy cũng có một tâm trạng như thế. Tình thương là vậy, nhưng thật ra thầy vẫn bình thản dù con quyết định thế nào. Con có quyền làm theo ý muốn của con, mà thầy không hề can ngăn hay khuyến khích, cũng không đưa ra một lời tiên đoán hay cầu nguyện nào cho con cả. Vì sao vậy? Vì thầy muốn con trưởng thành. Chính nghiệp mệnh sẽ giải bày một cách minh bạch và sống động nhất những gì nó cần phải giải bày. Hãy lắng nghe với niềm tin trọn vẹn. Thượng Đế sẽ nói với con những gì Ngài muốn nơi con, và sẽ trả lời con những gì con muốn ở Ngài. Nghĩa là chân lý, pháp, nghiệp mệnh, hoặc nói cho dễ hiểu, là đời sống luôn luôn tự thể hiện một cách chân thực. Con chỉ cần để tâm học hỏi là giác ngộ. Bây giờ thầy sẽ cố gắng một lần nữa, trình bày sao cho con có thể lãnh hội những gì thầy đã dạy, hầu có thể cho con xuống núi với một nụ cười. Thế là thầy an lòng. Thầy hiểu rất rõ tâm trạng con khi con viết. Tâm con vô cùng dao động, rõ ràng là con không có sự tỉnh giác. Hoặc con vẫn lo âu, vẫn thất vọng, chán nản trước cái hiện tại và vẫn khổ đau. Nghĩa là con muốn giải thoát ra khỏi những trạng thái ấy, những khổ đau vật chất lẫn tinh thần ấy, cái hiện tại đầy thất vọng, đầy chán nản ấy, bằng cách có một hành động tỉnh giác nào đó, có thể xóa bỏ chúng đi, phải không? Nhưng không phải thế đâu. Con thương mến của thầy, con đã hiểu sai chữ tỉnh giác mà thầy đã dạy. Nếu có một thứ tỉnh giác nào như con hiểu thế, thầy e rằng nó chỉ là công cụ của ý muốn trốn tránh thực tại mà thôi. Và trước hết, tại sao con muốn giải thoát? Phải chăng con muốn lẩn tránh cái hiện tại đầy chán nản khổ đau, để đạt được ở đâu đó một cái gì hạnh phúc hơn? Nhưng nói cho cùng, quả thật không ai có thể trốn tránh nó được cả, và cũng không bao giờ có được ở đâu đó một hạnh phúc khác hơn. Đúng là đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh, xu hướng chân như tổng thị tà. Con ạ, giải thoát thật sự thì phải có trí tuệ, mà trí tuệ là thấy rõ thực tại đúng như nó đang là. Phật dạy rất rõ ràng, tất cả hành vô thường, tất cả hành là khổ, tất cả pháp vô ngã. Thấy thế với trí tuệ, liền thoát ly đau khổ, đó là đường thanh tịnh. Vậy làm thế nào con có thể hy vọng thoát khỏi khổ đau? Khi bản chất các hành là đau khổ, khi ba cõi bất an y như nhà lửa, và khi con không thật sự giáp mặt với thực tại khổ đau bằng nhìn trí tuệ, mà chỉ lo toan lẩn tránh hay tìm cầu một hạnh phúc nào khác trên thế gian. Nói thế không phải là đành chấp nhận đau khổ một cách bi quan hay đầu hàng khổ lụy, vì thực ra vẫn có giải thoát, nhưng không phải là giải thoát về đâu, mà là giải thoát chính mình ra khỏi vô minh ái dục, để có thể thông dong tự tại giữa đời đau khổ này. Và vẫn có hạnh phúc, nhưng không phải thứ hạnh phúc loại trừ đau khổ, mà là hạnh phúc dung nhiếp khổ đau. Một paramang su khăng như Phật đã dạy. Phật dạy, an tịnh, niết bàn là hạnh phúc tuyệt đối. Cũng như ở trên Ngài dạy, Mango Visuthi là để chỉ một sự im lặng tuyệt đối trước tất cả mọi nỗi khổ đau trong cuộc đời. Sự im lặng dung thông được tất cả mọi trạng thái mâu thuẫn hay hỗ tương của đời sống, chứ không phải là một trạng thái bất động của cơn thiền định xuất thần như biết bao người ngộ nhận. Im lặng tuyệt đối cũng là bát nhã, trí tuệ, viên chiếu, viên minh, tánh giác, vân vân. Qua đó, các pháp tự thể hiện một cách chân thật, sống động. Và tuy rằng tướng của các hành, các pháp là vô thường, khổ, vô ngã, nhưng im lặng tuyệt đối của trí tuệ vẫn viên dung vô ngại. Đó chính là hạnh phúc, là giải thoát. Ngoài ra không còn một hạnh phúc giải thoát nào hơn. Thầy muốn nói, nếu có một sự giải thoát nào từ chối sự hiện hữu của vô thường, khổ, vô ngã, thì đó là một sự giải thoát tạo nên càng thêm nhiều mâu thuẫn và khổ đau. Là một sự giải thoát giả tạo do chính bản ngã dựng lên mà thôi. Để thầy kể cho con nghe câu chuyện vi tiếu này. Một thiền sinh bực mình về chuyện gì đó xảy ra trong viện với các thiền sinh khác, đến than phiền với thiền sư. Sư nói, chuyện như thế mà con không đương nổi sao? Thưa thầy, con thà đương sự giải thoát, chứ không thà đương cái chuyện bực mình đó. Sư ôn tồn nói, thôi, bỏ qua cái giải thoát của con đi. Giải thoát thật sự thì vạn pháp còn đương nổi, huống là một chuyện bực mình. Con thương mến, bây giờ trở lại vấn đề tỉnh giác. Khi con thấy đây là dao động, đây là lo âu, đây là thất vọng, đây là chán nản, đây là khổ đau, là tự nhiên con đã tỉnh giác rồi đó. Nhưng vì con chưa thấy được giá trị của tỉnh giác một cách vô tâm như thế, nên con lại xen vào đó ý muốn giải thoát. Thế là con đã đánh mất sự trong sáng vô tâm của vai trò tỉnh giác đích thực. Ý muốn giải thoát biến tỉnh giác thành dụng cụ, và như thế làm gia tăng mâu thuẫn, chồng chất vô minh, trong khi tỉnh giác tự nó đã là cứu cánh rồi con ạ. Thầy quả quyết, nếu con dẹp đi ý muốn giải thoát, trốn tránh thực tại, con sẽ phục hồi được nguyên tính của tỉnh giác, và nó sẽ giúp thấy các pháp như thực trong im lặng tuyệt đối. Và con sẽ không ngờ, đó lại chính là giải thoát đích thực, là mục đích có sẵn rồi, nào phải vọng xa xôi, dặm trình thong dong bước, hoa trắng nở ven đồi. Thật vậy, có ai ngờ tất cả đang ở nơi thanh tịnh. Chỉ vì vô minh, ái dục vọng động dấy lên, để rồi chỉ thấy đâu đâu cũng là luân hồi đau khổ. Phật dạy trong Digha Nikaya, một khi đã thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều là thanh tịnh. Vậy hãy coi chừng ý muốn giải thoát, lẩn tránh, là cái vọng động dấy sinh làm mất thực tánh của các pháp đang vận hành. Khi được hỏi, có cần ước muốn giải thoát mới được giải thoát không? Đức Phật trả lời, dầu không có ước muốn giải thoát, mà thực hành đúng vẫn giải thoát. Như thế nào là thực hành đúng? Con chỉ cần sáng suốt, định tĩnh, trong lành, để có thể thấy như thực thấy, nghe như thực nghe, xúc như thực xúc, biết như thực biết, như Đức Phật đã dạy. Một vị tỳ kheo biết mình sắp lâm chung, liền tinh tấn thực hành những lời dạy đó của Phật, và đã tự mình giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Để thấy nghe như thực, vị ấy phải thấy nghe với im lặng tuyệt đối, phải để các pháp hiện đúng bản lai diện mục của nó, chứ không thể lẩn tránh nó được. Trong kinh chép rằng có vị giải thoát như vậy ngay trong điều kiện mù lòa, tàn tật hay bệnh hoạn liên tục. Thầy nhắc như vậy để một lần nữa xác minh rằng giải thoát không cần phải loại trừ đau khổ. Đức Phật cũng đã xác minh điều đó với một người đau khổ cùng cực là nàng Patachara, không phải diệt trừ khổ đau mà chỉ cần diệt trừ nguyên nhân đau khổ. Trong im lặng tuyệt đối, ở đó nguyên nhân đau khổ đã bị loại trừ. Chúng ta sẽ thấy cái gì hư ngụy tự nó hủy diệt, và cái gì chân thật sẽ tự hiển bày mà không cần phải dùng tới nhiều nỗ lực của ý chí và ước mong lần tránh nào. Con ạ, thật là giản dị nếu con có ước muốn. Con hãy lắng nghe trong im lặng tuyệt đối rằng đây là ước muốn. Nếu con có dao động, con hãy lắng nghe trong im lặng tuyệt đối, đây là dao động. Nếu con có chán nản, con hãy lắng nghe trong im lặng tuyệt đối, đây là chán nản. Nếu có khổ đau, con hãy lắng nghe trong im lặng tuyệt đối, đây là khổ đau. Khi nào con như thực thấy, nó phát sinh như vậy, nó an trụ như vậy, nó hủy diệt như vậy, tự nhiên con sẽ thoát ly đau khổ. Tuy rằng chúng vẫn đến và đi, nhưng không bao giờ còn có thể chi phối con nữa. Cuối cùng khi dừng bút, thầy tặng con bài thơ mà thầy đã viết tặng cho bằng hữu của con ở nước ngoài. No way to Nibbana, way only to Mara. Just look at what you are and give up Mara with Nibbana. No way to Panya, waste only to Avijja. Just look at what you are and leave Avijja to Panya. At last, ever you believe that no difference between Nibbana and Mara, Avijja and Panya. Thân ái chào con. Lá thư số 6. Con thương mến, tối hôm qua mẹ con và HT đem thư và ảnh của con đến cho thầy. Đó là lá thư thầy nhận được từ khi con đi. Dường như thư con không mất, mà thư thầy viết cho con thì thất lạc hết rồi. Ảnh chụp ông buồn quá. Buồn cũng phải, nhưng con nhớ phải tùy sở chú xứ thường an lạc mới được. Ngày xưa khi con chưa biết đạo, có lẽ con đã nhập cuộc không một chút dè dặt. Nhưng ngày nay, sau khi con biết đạo và đã chuẩn bị cho mình một hàng rào đạo đức, thì có vẻ như con hơi lúng túng trước sự phức tạp của cuộc đời, có phải thế không? Con ạ, đó là hai cực đoan mà người ta thường vấp phải khi đối diện với cuộc đời. Nếu con tùy thuộc không một chút tỉnh thức, thì con bị cuốn trôi trong dòng thác lũ của những ảo hóa trần gian. Nhưng nếu con quá cẩn thận e dè, thì con sẽ bị bỏ rơi bên bờ cuộc sống. Đáng thương thay cho những ai lặn ngụp trong biển đời, không tìm thấy đâu một phút giây tự tại. Cũng đáng thương thay cho những ai trang bị cho mình quá nhiều giá trị để chỉ đào sâu thêm hố ngăn cách với cuộc đời. Vậy phải làm sao? Không phải làm sao cả. Mọi vấn đề chỉ giải quyết ngay chính nơi con, mà không cần thêm bớt gì nữa. Con không cần phải tập luyện yoga, thiền định hay thái cực quyền tới một mức thâm hậu nào mới khả dĩ đối phó với đời. Bao lâu con còn cầu viện tới một sở đắc nào, một điều kiện nào, một trang bị nào, một kiến thức nào, thì con vẫn còn hướng ngoại cầu huyền. Hay ít ra con vẫn còn bị nô lệ bởi những triền phược do chính những sở đắc ấy tạo nên. Con sẽ phải đối phó với đời bằng hai bàn tay trắng hay bằng những gì con đã có sẵn mà thôi. Có lần thầy đã nói với con, học đạo quý vô tâm, làm nghĩ nói không lầm, sáng trong và lặng lẽ, giản dị mới uyên thâm. Vũ khí của con là sự giản dị. Giản dị thì không có vấn đề. Không có vấn đề thì con sáng suốt, trong lành và tĩnh lặng. Có như thế con mới hành động, nói năng, suy nghĩ thích ứng và hồn nhiên. Thăng trầm, động tịnh, khổ vui đều hồn nhiên trong sáng, tức là tự tại, là vô tâm, là giải đất bình an muôn đời ở nơi con. Con thương mến, viết đến đây, thầy nhớ trong thư con có nói, trở về quê hương là việc quá xa vời, mà trở về quê hương của Phật còn gian khó vô vàn. Nhưng nếu con nhận ra rằng, quê hương nào cũng ở chính nơi con, thì có lẽ con sẽ thốt lên câu, nhiên khứ lai hề, thiên thu giả mộng, như trong bài thơ Lai Khứ của thầy vậy. Chắc con đã có lần đọc bài thơ Thiên Đề Nguyệt của thầy mà không để ý. Nhân đây thầy lại và dịch cho con nghe ý của bài thơ đó. Viễn viễn phong đầu phi, vong xứ điều vô quy, hốt phùng Thiên Đề Nguyệt, quy hà vi. Hai câu đầu thầy tả một con chim mất xứ sở, vong xứ điều, đang bay càng lúc càng xa, viễn viễn, trước ngọn gió cuốn đi vô định, phong đầu phi, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà, thì làm sao tìm được lối về cố quận. Câu thứ ba là đột biến của cuộc đời, giữa khi con chim cô đơn mất hướng, đang bay vào chân trời vô định, giữa lúc thuyền tâm lạc giữa trận tiền phong ba, thì gặp một mảnh trăng vàng minh linh chiếu diệu lồng lộng trên trời, hốt phùng Thiên Đề Nguyệt. Thì ra quê hương vẫn là đây, trăng vẫn mảnh trăng này, ngàn sau nữa lồng lộng giữa trời mây. Và câu thứ tư, từ khi con chim bỗng gặp Thiên Đề Nguyệt thì không còn vấn đề đi hay về nữa. Đâu cũng là quê hương, đâu cũng là viễn xứ, thì về đâu? Về để làm gì? Quy hà vi. Hốt phùng Thiên Đề Nguyệt là một cách nói thi vị thay cho thuật ngữ hoát nhiên đại ngộ của nhà thiền. Cũng như ngộ, Thiên Đề Nguyệt không thể tìm thấy ở bất cứ chân trời góc biển nào, mà chỉ tìm thấy ngay nơi chính mình, nơi mà nó vẫn muôn đời chiếu diệu. Hễ ngay đây và bây giờ, con không có vấn đề gì với thực tại hiện tiền, tức là con thấy tánh là hốt phùng Thiên Đề Nguyệt. Niết bàn không xa, chỉ tiếc con người cứ mãi cố gắng đi xa niết bàn. Quê hương của Phật là nơi gần con nhất, sao con lại phải về đâu nữa, để rồi tự thấy khó khăn trở ngại. Khi Đức Phật dạy, chớ có buông lung trí tuệ, hãy hộ trì chân đế, hãy làm cho sung mãn tuệ xà, hãy tu học tịnh tịch. Là Ngài muốn dạy chúng ta không nên vọng động, hướng ngoại, cầu huyền, không nên tìm kiếm bất cứ cái gì ở ngoài, chỉ nên thấy các pháp thật, chân đế, không có vấn đề gì, sung mãn huệ xà, tức nhiên tâm ta sẽ điềm đạm hư vô và trong sáng, tu học tịnh tịch. Nói thì rắc rối, nhưng sự thật còn giản dị hơn nhiều. Con phải tự chứng nghiệm sự thật giản dị ấy. Thầy không có cách nào nói nhiều hơn được. Thầy ngừng bút và chúc con tự tại, vô ngại trong mọi hoàn cảnh. Lá thư số 7. Con thương mến, đọc thư con thầy rất xúc động. Con là người đệ tử ít được thầy hướng dẫn nhất, và bây giờ con lại ở rất xa. Điều kiện thư từ thật khó khăn, nên thầy không làm gì được để chia sẻ những nỗi khổ đau của con. Con người, như William Fokker đã nói, là tổng số những nỗi bất hạnh mà mỗi người phải tự đương đầu một mình. Không ai có thể gánh vác cho ai bất cứ điều gì, vì ngay mỗi người còn chưa giải quyết được cho chính mình những bước thăng trầm mà mình phải đi qua trong cuộc đời đầy khó khăn phức tạp này. Đạo lý, tâm lý, quyền năng, sức mạnh đều vô nghĩa đối với những nỗi thống khổ của cuộc đời, của con, của thầy và của tất cả chúng sinh. Thầy cũng là người với tất cả những nỗi bất hạnh rất người. Cho nên giữa chúng ta, giữa người, chỉ còn lại tình thương yêu, thông cảm và mở lòng chia sẻ với nhau những bước thăng trầm giữa cuộc phù sinh. Thầy gọi đó là tình người. Còn có những nỗi bận tâm băn khoăn, lo tính cho bạn bè, cho những người thân yêu, và để giải quyết những vấn đề khó khăn cho những người liên hệ hay cho chính bản thân con, thì con nghĩ rằng phải có kiến thức, phải biết đắn đo suy nghĩ, phải thừa tài năng, tiền của hay địa vị. Nhưng con có biết không, mối bận tâm lo lắng ấy chỉ là bệnh trách nhiệm của thời đại. Hậu quả của nó là suy nhược, một điều không sao tránh khỏi. Con ạ, lo âu, suy nghĩ, đắn đo, toan tính không phải là tình người, không phải là lòng từ bi, bác ái, không đem lại hạnh phúc cho mình và người, mà chỉ chồng chất thêm những nỗi bất hạnh trong cuộc đời vốn đã nhiều bất hạnh. Thầy nói rằng chúng ta chỉ cần có tình người, nghĩa là có một tâm hồn cởi mở đủ để thương yêu, thông cảm, bao dung, tha thứ và chia vui sẻ buồn với người mà thôi, chứ không cần quá quan tâm lo toan giải quyết vấn đề cho người khác. Mỗi người phải tự lo lấy vận mệnh của họ, cũng như ta phải tự lo lấy đời sống của mình. Như vậy không phải là ích kỷ đâu. Ích kỷ thì làm sao có được một tấm lòng cởi mở thương yêu. Và khi thầy nói tự lo lấy, thì cũng không nghĩa là chỉ biết có mình mà thôi. Vì tự lo lấy còn hàm nghĩa tự lực, tự cường hoặc độc lập, không bị lệ thuộc. Và hơn thế nữa, tự giải thoát mình ra khỏi ích kỷ cá nhân. Khi con lo tính cho bạn bè, quyến thuộc, những người thân yêu hay cho chính con, cũng đều là ích kỷ cả. Vì sự toan tính đó sẽ chẳng bao giờ đưa con đến cởi mở, vị tha, thương yêu và thông cảm thực sự. Khi nào tình thương yêu thông cảm thực sự hiện hữu, khi đó chỉ có sự tươi mát, dịu dàng, khinh an thư thái, chứ không bao giờ có căng thẳng và thở ra. Căng thẳng là triệu chứng của suy nhược, và thở ra là dấu hiệu của bệnh phổi hoặc bao tử. Nhà thương Mỹ chỉ có thể chữa cho con những bệnh trạng, chứ không thể chữa cho con nguyên nhân của bệnh. Nhưng chữa khỏi bệnh trạng này thì lại sinh ra bệnh trạng khác, và rồi rốt cuộc cũng chẳng đi đến đâu, nếu con không biết tự chữa lấy căn nguyên của bệnh. Nghĩa là tự giải thoát ra khỏi những lo âu toan tính giữa cuộc đời huyễn hóa phù du. Con ạ, thầy không bi quan tiêu cực khi khuyên con nên sống giản dị, thanh thản, và trong sáng với lòng mình, với cuộc đời. Vì cho đến khi đó, con mới thấy rằng mình có đầy sinh lực và nhiệt tình để có thể thực sự tích cực yêu thương và phục vụ con người. Kiến thức, tài năng, tiền của, sắc đẹp có thể không cần thiết là bao cho tình yêu thương và phục vụ. Trái lại, có khi nó còn là trở ngại nữa. Con hãy tưởng tượng một người tầm thường nhất, một cô giúp việc không có tài năng, kiến thức, của cải, sắc đẹp và địa vị gì. Nhưng nếu cô ta chất phác, thật thà, trong lành, giản dị, giàu tình yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ, thì mọi người sẽ chọn cô ta hơn là chọn một triết gia. Có phải thế không? Không biết thầy có cổ hủ không, khi nhận xét rằng trí thức không bằng trong sáng, tài năng không bằng chân tình, tiền của không bằng thanh bạch, sắc đẹp không bằng hiền thục, lo tính không bằng sẵn lòng. Những điều trước phải vất vả mới tạo được, nhưng đôi khi không giải quyết được gì mà còn tai hại nữa. Trái lại những điều sau, ai cũng sẵn có, chỉ cần biết khai thác là nó trở nên phong phú ngay. Kiến thức, tài năng bao giờ cũng chỉ là những sở đắc phiến diện, tương đối và dễ lỗi thời. Nhưng trong sáng và cởi mở, sẵn sàng thông cảm, thương yêu, tha thứ và phục vụ, thì lại là một kho tàng vô tận sẵn có nơi con. Trong sáng là cha đẻ của mọi kiến thức, và sẵn sàng là mẹ sinh của tất cả tài năng, đức hạnh. Vì vậy, con không nên chạy theo những gì phù phiếm, mà bỏ quên căn cội mạch nguồn. Con ạ, theo thầy thì trong một xã hội càng phức tạp bao nhiêu, ta lại càng phải giản dị trong sáng bấy nhiêu, mới có thể ứng phó kịp thời những thế sự đa đoan. Đừng chuẩn bị cho mình quá nhiều, để rồi chỉ thêm luống cuống trước những biến chuyển khó lường của cuộc sống vô thường, ảo hóa. Cũng như một người sống quá tiện nghi, sẽ không còn khả năng thích ứng với những biến đổi thiên nhiên nữa. Hoặc như một người đánh vợt, chuẩn bị quá kỹ để không còn đỡ kịp những cú bất ngờ không sao liệu trước. Thế rồi, một người với đầy đủ khả năng, kiến thức, cuối cùng thật sự chẳng làm nên việc gì cho đời và hy vọng bảo anh ta rằng, hãy tiếp tục, rồi anh ta đi đến nấm mồ. Đó là lời nói nổi danh của Mark de Maintenon. Con thương mến, thầy viết những dòng trên chỉ với tình thương của một vị thầy đối với người đệ tử, muốn san sẻ với con những khó khăn trong cuộc đời. Thầy không phê phán chỉ trích con đâu. Thầy trình bày thẳng thắn như vậy vì nghĩ rằng không nên an ủi suông để vui lòng con trong chốc lát, mà phải làm sao cho đệ tử hiểu được sự thật của những nỗi khó khăn và thay đổi tận nguồn những nỗi khó khăn ấy. Miễn sao con được an vui hạnh phúc là thầy mãn nguyện. Cầu cho con luôn trong sáng, hồn nhiên và trầm tĩnh giữa cuộc đời biến đổi thăng trầm. Lá thư số 8. Con thương mến, hôm nay thầy vừa đi Mỹ Tho về thì được HT cho đọc một lô thư của con. Trong đó có hai bức thư gửi về thầy đề ngày 15 tháng 10 năm 1981 ở Sangi Bay và 31 tháng 10 năm 1981 tại Bát Nan. Thư đi đã chậm mà con lại đổi chỗ luôn, nên viết thư cho con mà không hy vọng con đọc được tí nào. Sợ rồi cũng như số phận những lá thư trước. Cách đây nửa tháng, thầy có nhận được thư T. T nói rất nhiều về vị sư người Anh và có nói thầy viết thư cho ông ấy. Thầy biết viết gì bây giờ? Vì cứ như T nói, thì vị sư ấy khá gàn. Như trước đây thầy cũng đã từng gàn với những lý lẽ vô phân biệt, bình đẳng. Thật kêu mà rồi bây giờ lại thấy vô ích. Con ạ, đời sống chẳng có lý lẽ gì cả, dù là siêu đến đâu. Có bao nhiêu lý lẽ thì có bấy nhiêu lý luận tranh và kiến thủ. Con thấy đó, chính con đang trải qua biết bao là biến đổi, đối phó với biết bao là bất ngờ, không lý lẽ nào có thể ứng dụng cho thực tại biến ảo linh động này. Sau mùa xuân, chưa chắc đã là mùa hạ, có phải thế không con? Chỉ có sống mới có thể hòa nhập với sự sống. Chính vì vậy mà thầy cứ nhắc các con là chỉ nên sống với tấm lòng cởi mở, sao cho đủ trong sáng, bình dị để tiếp ứng lập tức và bén nhạy với những điều mới lạ đến và đi trong đời. Hải Nhi và Ngạc Nhiên là hình ảnh của con người giác ngộ, bình dị, cởi mở, trong sáng trước mọi biến đổi. Không phải lý hay sự nào có thể dung hóa được cuộc đời, mà chính là ta phải hết sức bình dị trong sáng để huyền chi hữu huyền với cuộc đời đa diện. Con bảo, thầy đặt pháp danh cho con là huyền chi, mà con lại thấy khó hòa đồng. Huyền đồng hay hài hòa là ở tâm hồn con, ở nơi sự trong sáng, bình dị, không nhiều tư lự lụy phiền của con. Chứ thầy đâu có bắt con dự phần vào tất cả mọi sinh hoạt vô ích ở đời. Nếu con không thích lửa trại, văn nghệ, ca hát, con có quyền ngồi một mình bên bờ suối, hay tụng một thời kinh trong chùa, hay nghe mục sư giảng đạo. Đó là quyền của con, miễn là con làm việc gì hay không làm việc gì, cũng với tâm hồn trong sáng, cởi mở và hồn nhiên, thế thôi. Đừng hiểu lầm thầy mà hòa đồng vào những chuyện thị phi vô lối. Con lại hỏi thầy, vì sao con tự buộc mình vào việc học để phải chịu chấp nhận nghiệp lực xoay? Sao con lại cho việc chăm chỉ học hành, chăm chỉ làm việc là nghiệp lực xoay? Không phải vậy đâu con ạ. Nếu con chấp nhận một thái độ tiêu cực, xa lánh mọi việc học hành, phục vụ, thì con không bị nghiệp không xoay hay sao? Các thiền sư dạy rằng, thà chấp hữu còn hơn là chấp không. Còn thầy trong bài thơ Cứ Trèo, thầy viết, a ha, đâu cũng là biển cả, ngại chi ta chẳng trèo. Vậy có xá gì việc học hành, mà con cho là ràng buộc hay sợ nghiệp lực xoay? Con cứ học hành đi. Thầy bắt chước lời của Nietzsche để khuyên con. Hãy làm theo ý muốn của con, miễn là con có khả năng để ước muốn. Và thầy nghĩ rằng, người có khả năng để ước muốn, như Khổng Tử nói, tòng tâm sở dục, bất du củ, là người bình dị, trong sáng, hồn nhiên và cởi mở, là người an ổn nơi chính mình, là người sẵn sàng chấp nhận mọi sự, cũng như sẵn sàng từ bỏ mọi sự, không một chút ngại ngùng. Nếu con được như vậy, thầy xin tặng con bài thơ này. Nếu mai mốt còn vào gia sinh tử, bước thăng trầm đâu xá kể nguy nan. Nếu giờ đây vẫy tay chào cuộc lữ, cát bụi này xin trả lại trần gian. Thân ái chào con.
Lá thư số 9. Con thương mến, đọc thư con thầy rất cảm thông với nỗi khổ tâm mà con đang chịu đựng, khổ tâm của một người Phật tử bị bắt buộc phải bỏ đạo. Thầy biết rằng không ai hiểu con giữa thế giới chia phân manh mún trên mọi lĩnh vực đó. Không ai chia sớt nỗi khổ của con, khi mà ở đó con người đang bận tâm tranh thủ cho cá nhân mình tài sản, quyền lợi, kiến thức, danh vọng, địa vị và phe phái. Họ nói đến tự do, nhưng thực chất là giam giữ con người trong nô lệ của ý thức và giáo điều. Họ chủ trương hòa bình, nhưng thực chất là giành giật nhau từ thể xác đến tinh thần. Họ hô hào tình thương, bác ái, nhưng thực chất là hận thù đối nghịch. Họ cổ suý bình đẳng đại đồng, nhưng thực chất là tự tôn vị kỷ. Họ ca tụng văn minh, nhưng thực chất là dã man cuồng loạn. Hơn bao giờ hết, con người đề cao hư danh hơn là sự thật.
cao giao lý tưởng hơn là thực tế, hy vọng tương lai hơn là thực tại, và thân phận con người thật sự chỉ còn là khổ đau rách nát giữa những bảng quảng cáo vô cùng hoa lệ. Con thương mến, vì hoàn cảnh bắt buộc con phải bỏ đạo Phật để theo đạo Thiên Chúa Giáo, và chính điều đó đang làm con băn khoăn, day dứt phiền muộn, chán trường. Con khốn khổ vì đã nghĩ rằng con phản bội Tam Bảo, phản bội Thầy, phản bội bè bạn đồng đạo. Nhưng con ạ, con đừng buồn tủi nữa. Hãy sáng suốt bình tĩnh lên, như ngày nào con còn ở bên Thầy, được Thầy thương yêu, khuyến khích và an ủi những khi con gặp những chuyện đau lòng. Hãy cùng Thầy tin tưởng trọn vẹn rằng con không bao giờ bỏ đạo, vì làm thế nào con có thể bỏ đạo khi đạo ở chính nơi con. Con vẫn chưa hề phản bội Tam Bảo, phản bội Thầy và bạn bè đồng đạo, dù con đang phải gia nhập bất cứ một tổ chức tôn giáo hay phi tôn giáo nào. Làm sao con có thể phản bội Phật khi con đang đi trên con đường giác ngộ, vì tự tánh con là viên giác? Làm sao con có thể phản bội Pháp khi con đang yêu thương và tôn trọng lẽ thật, vì tự tánh con là chân lý? Làm sao con có thể phản bội Tăng khi đó là niềm an lạc của lòng con, vì tự tánh con là thanh tịnh? Làm sao con có thể phản bội Thầy khi con đang thực hành lời Thầy dạy? Làm sao con có thể phản bội bạn hữu khi con đang cùng với họ một hướng đi trên con đường thiện mỹ? Dù khi con đang theo tổ chức giáo hội Thiên Chúa, Tin Lành hay Hồi giáo, mà tâm hồn con minh mẫn, sáng suốt là con quy y Phật. Tâm hồn con chân thật, trọn vẹn với sự sống là con quy y Pháp. Tâm hồn con an tĩnh, khỏi các tư dục, vọng động là con quy y Tăng. Con hành động, nói năng suy nghĩ những điều đem lại an vui, hạnh phúc cho mình và người trong mọi lúc, mọi nơi là con làm theo lời Thầy dạy. Con biết yêu thương những giáo hữu Thiên Chúa, những tín đồ bất cứ tôn giáo nào hoặc phi tôn giáo nào, như con đã từng yêu thương những bằng hữu Phật tử của con, là con đã trung thành với bạn bè đồng đạo. Con ạ, giáo hội Phật giáo hay giáo hội Thiên Chúa chỉ là hình thức tổ chức. Những tổ chức ấy chưa hẳn đã đại diện được cho Phật và Chúa. Nhưng vì loài người ưa hình thức, thì đành phải có nhiều hình thức để đáp ứng thị hiếu và căn cơ sai biệt của họ mà thôi. Các tổ chức giáo hội đó đã đem lại cho loài người khá nhiều lợi lạc, nhưng tai hại của nó cũng lớn lao không kém trong việc chia phân manh mún tình người. Có nhiều tôn giáo đã quên đi sứ mạng của mình là đem lại yêu thương, hạnh phúc, bình đẳng, thái hòa cho nhân loại, để rẽ vào con đường chướng giáo quyền, thu thập tín đồ, kinh doanh tài sản, truyền giao giáo hệ, thỏa mãn tự ái tín ngưỡng bằng cách tán tỉnh, dụ dỗ, hứa hẹn, chia rẽ, tự tán hủy tha, cao giao lý tưởng. Chính Phật giáo cũng biến hóa ra nhiều hình thức tổ chức với mục đích khế cơ khế lý, vận dụng sao cho vừa hợp với đạo lý, vừa hợp với trình độ của chúng sanh, vì đó là cái dụng tất yếu để phổ hóa chúng sanh. Nhưng khế cơ thì tồn tại, mà khế lý thì mất dần, nên đôi khi cũng chỉ còn là nhãn hiệu. Câu chuyện vi tiếu sau đây đánh thức chúng ta, coi chừng đừng quá huênh hoang với nhãn hiệu mà phải quay về thực chất. Một tục gia đệ tử đang chuyên tâm nghiên cứu về quá trình lịch sử hình thành phát triển và nội dung các học phái Phật giáo đến hỏi sư. Thưa thầy, đại thừa là gì? Sư nói, là dư nhiều. Lại hỏi, còn nguyên thủy và tiểu thừa? Sư nói, thời này hầu hết là đại thừa, tiểu thừa còn hiếm có, nói gì đến nguyên thủy? Con ạ, đạo Phật nguyên thủy không phải là một hình thức tôn giáo, mà chỉ con đường giác ngộ, con đường của sự sống chân mỹ thiện muôn đời. kẻ nào sống hướng thượng, vị tha, trong sáng, chân thật và thanh tịnh, kẻ ấy theo đạo Phật, kẻ ấy quy y Tam Bảo, kẻ ấy giác ngộ chân lý, dù chưa hề quy y hay không đứng trong hàng ngũ Phật giáo. Nhiều người tỏ ra lo ngại, mai đây Phật giáo sẽ không còn tồn tại. Riêng Thầy, Thầy tin rằng chân lý sẽ luôn luôn hiện hữu bất cứ nơi đâu, cho những ai có mắt để thấy, có tai để nghe, và có tâm hồn để thể hội. Không có ranh giới cho kẻ giác ngộ, họ có thể ở trong bất cứ hàng nào, Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Lão giáo, Khổng giáo, Bà La Môn, Hồi giáo, v.v. hay không ở trong hàng ngũ tôn giáo chính trị, phe phái nào cả. Kẻ nào có thể sống và thể nghiệm đời sống bằng chính sự trong sáng, chân thực, trọn vẹn và an nhiên tự tại của mình là người ấy giác ngộ, là đi con đường Phật đạo. Ngay trong từ Phật đạo cũng đã nói lên tính chất phổ biến của nó. Phật là giác ngộ, là tuệ giác, là như thực liễu tri và viên dung tất cả các pháp. Đạo là chân lý phổ biến, thiết thực hiện tại, vượt khỏi thời gian, phải đến mà thấy, hướng về tự tánh, và người có trí tự mình chứng nghiệm, không do ai khác đem cho mình. Nói cho dễ hiểu, Phật đạo là con đường giác ngộ chân lý. Chân lý ấy ở ngay trong sự sống, trong chính con. Cho nên Phật dạy, hãy nương tựa chính mình, không ai khác có thể nương nhờ. Khi tự mình thuần tịnh, ấy là nơi nương nhờ tối thượng. Dhammapada 160. Vậy dù con phải tùy thuộc gia đình hay xã hội để phải theo một hình thức tôn giáo nào đi nữa, thì chính con cũng phải đi con đường giác ngộ lấy một mình. Phải sống trọn vẹn với sự sống nơi bản thân con và thể hiện tình thương yêu vô ngã, vị tha cho tất cả mọi người. Nếu Chúa đích thực là đường đi lẽ thật và sự sống, Giăng 14:6, thì cũng không khác gì Bát Chánh Đạo, con đường của sự sống chân thực. Và Đức Phật xác nhận, ở đâu có Bát Chánh Đạo, ở đó có giác ngộ, giải thoát. Cho nên vấn đề không phải con nên theo tổ chức giáo hội nào, mà chính là con có thể sống đúng chân lý. Không phải con chọn cho mình chỗ đứng nào thuận lợi nhất, mà chính là con có thể đứng được bất cứ nơi nào. Không phải con thu thập được bao nhiêu kiến thức, mà chính là khả năng trong sáng để con có thể có được tri kiến như thực. Không phải con được gia nhập một phe phái nào đúng nhất, mà chính là tấm lòng cởi mở để con có thể thương yêu, phục vụ, cảm thông và hòa đồng với tất cả mọi người, không phân biệt giai, chủng tộc, tôn giáo, ý hệ. Con thương mến, lúc con còn sống bên Thầy, Thầy đã từng cho con đi nghe giảng ở nhà thờ hay đọc bất cứ kinh sách nào, không phải để con thu thập nhiều kiến thức mâu thuẫn và đa tạp, mà để con có thể mở rộng tâm hồn, xóa bỏ những ngăn cách chia biệt và thành kiến cố chấp. Có như thế, mạch nguồn của sự sống mới khai mở trong tình người bao dung, hòa điệu. Bây giờ con hãy tiếp tục đi nhà thờ, như ngày nào con đã từng đi với bạn bè và về kể cho Thầy nghe. Đâu có gì ngăn ngại khi tâm hồn con cởi mở bao dung. Con ơi, nếu con biết rằng hạnh phúc hay đau khổ cũng do con, thanh tịnh hay ô nhiễm cũng do con, thánh thiện hay hung ác cũng do con, thì con phải tự mình giác ngộ. Và nếu trong một hơi thở con có thể hồn nhiên trong sáng và trọn vẹn với chính mình, thì cũng đủ cho con xóa tan bao nhiêu hận thù chia biệt giữa cuộc đời rách nát đau thương. Trước khi ngừng bút, Thầy chép cho con một đoạn kinh Tâm Từ để nếu con thích, hãy khẽ đọc một mình. Như mẹ giàu tình thương, suốt đời lo che chở đứa con một của mình. Hãy phát tâm vô lượng, cùng tất cả sinh linh, tử bi gieo cùng khắp cả thế gian khổ hải, trên dưới và quanh mình, không hẹp hòi oan trái, không hờn giận oán thù. Khi đi, đứng, ngồi, nằm, bao giờ còn thức tỉnh, giữ niệm từ bi này. Thân tâm thường thanh tịnh, phạm hạnh chính là đây. Ai xả ly kiến thủ, giới hạnh được tự thành, chánh trì đều viên mãn, không ái nhiễm dục trần, thoát ly đường sinh tử. Thân ái chào con. Lá thư số 10. Con thương mến, con đã trình bày khá rõ trình độ học Phật của con. Có như thế thầy mới dễ hướng dẫn con hơn. Lúc đầu ai cũng thế, tin Phật một cách sai lạc. Nhưng càng theo, càng hiểu rõ Phật hơn và dần dần điều chỉnh những quan niệm sai lầm của mình. Từ nhỏ con đã hiểu đạo Phật là ăn chay, thắp hương, niệm Phật, khấn vái, cầu xin, sám hối, vân vân, để được ban phước và xá tội. Tín ngưỡng ấy mất dần tính chất thần quyền và chuyển thành những lý tưởng siêu nhiên theo lối siêu hình học. Rồi tính siêu hình cũng mất dần để nhường chỗ cho khuynh hướng triết học, mà ở đây vai trò trọng yếu là luận lý. Sau đó luận lý phải nhường bước cho đời sống xã hội thực tế hơn, và từ đó tính đạo đức xuất hiện. Khi đạo Phật được hiểu theo lối tu thân hay đạo làm người là đã có tính đạo đức. Đạo Phật càng được hiểu thực tiễn chừng nào, càng đúng chừng đó. Tuy nhiên, thực tế của người ngộ khác xa thực tế của kẻ mê. Có một vị thiền sư khi ngộ đã tuyên bố, lúc chưa tu, ông thấy núi chỉ là núi, sông chỉ là sông. Sau ông nhập đạo tu hành, ông thấy núi không phải là núi, sông không phải là sông. Nhưng đến khi giác ngộ, ông lại thấy núi vẫn là núi, sông vẫn là sông. Núi là núi, sông là sông, thế mà khi mê không giống ngộ. Do vậy, giá trị của đạo Phật là ở chỗ chuyển mê khai ngộ, chứ không phải ở tín lý, siêu lý, luận lý hay đức lý như người ta thường hiểu. Tín lý, luận lý, siêu lý, đức lý đều có trong đạo Phật, nhưng đó chỉ là hình thức bề ngoài tùy theo căn cơ sai khác của con người. Cốt tử của đạo Phật vẫn là giác ngộ. Con thích đọc sách học làm người, lại nghiên cứu đạo Phật để có thể có được một bon vi như con nói. Vậy là con thiên về đức lý. Nhưng như thầy đã nói, đức lý là kết quả phụ tùy của người ngộ đạo và sống đạo, chứ không phải là điều kiện tất yếu để giác ngộ giải thoát. Ví như người quán thông bệnh và thuốc, có thể do vậy mà không bệnh. Nhưng không phải ai không bệnh cũng thông hiểu bệnh và thuốc, có khi ngược lại là khác. Cũng vậy, một người giác ngộ chân lý của sự sống, có thể vì vậy mà có đạo đức. Nhưng không phải ai có đạo đức cũng đều giác ngộ. Có khi càng đạo đức càng ngã mạn, cố chấp và quá xa để giác ngộ. Khi người ta nói, une bonne vie, voilà, la vraie religion, thì ở đây, religion chỉ là một tôn giáo bình thường, hiểu theo nghĩa đức lý, chứ không hiểu theo nghĩa giác ngộ như đạo Phật. Không dùng thuật ngữ religion để dịch đạo Phật được. Tốt hơn dùng thuật ngữ Buddhism để dễ phân biệt hơn, vì Buddhism bắt nguồn từ phạn ngữ Bodhi và Buddhi, có nghĩa là giác ngộ. Ramakrishna, một giáo sư người Ấn, nổi tiếng dạy Phật học tại các đại học phương Tây, đã định nghĩa Phật giáo là con đường sống. Định nghĩa như vậy rất đúng, nhưng dường như cũng có vẻ nghiêng về tính đạo đức hơn là tính giác ngộ. Vì con hiểu đạo Phật theo nghĩa đức lý, do đó không khỏi đưa đến điều khổ tâm mà con trình bày. Càng đọc sách hay, càng biết nhiều điều tốt, cách sống tốt, con càng thấy khổ tâm khi thấy rằng con có nhiều tánh xấu quá. Biết điều đó là hay, là tốt, mà con không làm được cho hay, cho tốt, không khắc phục được những tánh xấu của mình, con đâm ra lo âu buồn phiền hơn. thật là quá đúng. Mâu thuẫn đó là điều tất nhiên. Nó không bao giờ có thể được giải quyết trừ phi con chuyển cái nhìn đức lý của con thành cái nhìn giác ngộ. Nghĩa là trước kia con để yếu tố đạo đức đóng vai chính, nay con hãy để cho yếu tố giác ngộ đóng vai chính và đưa đạo đức xuống vai trò thứ yếu, là con có thể giải quyết được mâu thuẫn trên một cách dễ dàng ngay. Nếu con có đọc Nho giáo, thì đạo đức thuộc về mệnh và giác ngộ thuộc về thiên, phải thuận thiên lập mệnh mới được. Thế mà các nhà Nho đã quá đề cao khuôn khổ đạo đức, nên Nho giáo càng ngày càng mất hẳn tính chất giác ngộ. Cùng lý tận tính hay cách vật chí chi là thuật ngữ của Nho giáo để chỉ sự giác ngộ. Để thầy ví dụ thực tế cho con dễ hiểu, dễ hành. Trước kia khi giận dữ, con muốn trấn áp nó bằng đức trầm tĩnh hay hỷ xả, lý tưởng đạo đức, và con cố gắng để khắc phục, dồn nén cơn giận dữ. Con thấy không thành công, đó là lẽ dĩ nhiên. Một khuynh hướng nội tâm khi đã hiện hành bị dồn nén sẽ ở trong thể ẩn ức và chờ dịp trỗi dậy qua ngõ ngách khác nguy hiểm hơn. Càng dồn nén, càng tạo mâu thuẫn nội tâm. Mâu thuẫn càng gia tăng, càng đưa đến thần kinh căng thẳng và suy nhược. Đó là kinh nghiệm của những người tu hành khắc kỷ theo lối đạo đức khuôn khổ. Trong trường hợp này, làm sao con chuyển yếu tố đạo đức qua giác ngộ? Trước hết, con hãy để qua một bên ý định khắc phục giận dữ. Con hãy âm thầm lắng nghe cơn giận dữ đó, xem nó phát sinh thế nào, và bình thản theo dõi nó cho đến khi lắng dịu và biến mất. Thấy được cơn giận dữ từ khi nó phát sinh cho đến khi nó chấm dứt, có nghĩa là tỉnh giác trước một sự kiện nội tâm, và đó chính là tự giác như Đức Phật đã dạy. Càng lặng lẽ khách quan, lắng nghe cơn giận dữ đó bao nhiêu, càng giác ngộ nó rõ ràng bấy nhiêu. Chú dạy trong Thánh Kinh, ta đến như kẻ trộm, phước thay cho kẻ nào ngày đêm tỉnh thức, cũng là ý đó. Khi con lắng nghe sự sinh, diệt của cơn giận dữ một cách chăm chú, không sao lãng, con sẽ hiểu được nó và thấy nó biến mất một cách vô cùng mau chóng. Lúc đó, mặc dù con đang giận dữ, con vẫn thanh tịnh trong hai thời. Thanh tịnh lắng nghe cơn giận và thanh tịnh khi cơn giận biến mất. Như vậy, dù con không cố gắng dồn nén, khắc phục cơn giận để được trầm tĩnh, thế mà cơn giận dữ vẫn biến mất trong sự tỉnh giác của con. Nhưng điều quan trọng không phải là nó có biến mất hay không, mà là con có lắng nghe được nó trọn vẹn hay không, con có giác ngộ được hành tướng sinh diệt của cơn giận dữ hay không. Cơn giận có thể tùy điều kiện phát sinh lại trong một dịp khác. Càng tốt, vì con có dịp giác ngộ nó rõ hơn. Một ngày kia, con làm chủ được cơn giận dữ của con là vì con đã giác ngộ được nó hoàn toàn. Đó là lý do tại sao thầy nói với con giác ngộ là chính, còn đạo đức chỉ là yếu tố phụ tùy. Tất cả những hành động, lời nói, ý nghĩ khác cũng vậy. Hãy giác ngộ chúng, thì chúng sẽ trở nên đạo đức, chứ đừng bắt chúng phải đạo đức một cách miễn cưỡng mà tạo nên những mâu thuẫn đấu tranh căng thẳng. Sách dạy làm người, Nho giáo hiểu theo nghĩa luân lý khắc kỷ, đều là những khuôn khổ đạo đức nguy hiểm, khiến con người bị nô lệ vào đạo đức giả tạo hơn là giúp con người có khả năng sáng tạo đạo đức. Luân lý bao giờ cũng chỉ có ý nghĩa tùy thời, tùy chỗ, tùy dân tộc tính, chứ không bao giờ tuyệt đối. Chỉ có con người giác ngộ mới đích thực có đạo đức tự mạch nguồn nội tại. Phép lịch sự của Âu Mỹ không phải là nghi lễ của Đông Phương. Rèn luyện ý chí nghị lực theo lối Tây Phương có thể là mối nguy cho đời sống tự nhiên thanh thản của tinh thần lão trang. Vậy đâu là đạo làm người đích thực? Đâu là une bonne vie? Đạo Phật ra đời chỉ nhằm khai thị cho chúng sinh cách hóa giải những mâu thuẫn đức lý kia bằng con đường giác ngộ. Và đó chính là tính ưu việt của Đạo Phật giữa những tôn giáo, triết học ở đời. Mong con lãnh hội được những điều thầy muốn nói. thân ái chào con.